Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Toàn thể quý Phật tử đồng an tọa. A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng Bát Quan Trai, chùa Hưng Thiện. Hôm nay là ngày 29 tháng 9 năm Giáp Ngọ. Quý vị trở về nơi đạo tràng chùa Hưng Thiện phát nguyện họ Bát Quan Trai, học hành xuất gia, gieo trồng chánh nhân xuất thế. Kính thưa toàn thể quý Phật tử thân mến, như chúng ta đã biết rằng giữa cõi đời này luôn luôn có hai mặt, mặt phải và mặt trái. Nhưng do bởi cái nhìn phiến diện, chúng ta chỉ nhìn thấy một mặt. Có khi ta thấy mặt phải mà ta không nhìn thấy mặt trái của nó. Cũng như có lúc chúng ta chỉ nhìn thấy mặt trái nhưng không nhìn thấy mặt phải. Do cái nhìn phiến diện đó đã biến cho con người chúng ta có một cái nhìn lệch lạc, nhận thức sai lạc về các pháp ở trên thế gian này. Và do vì sự nhận thức sai lạc đó khiến cho mình sống mù mờ và dấn thân vào con đường tội lỗi tạo nghiệp. Nhờ học Phật, nghe qua giáo lý của đạo Phật đã giúp cho hàng Phật tử xuất gia và tài gia của chúng ta có một cái nhìn tổng quát hơn để thấy rõ hai mặt của cuộc đời. Và hôm nay nơi đạo tràng Bát Quan Trai chùa Hưng Thiện này, con xin mạn phép chia sẻ cùng với toàn thể quý Phật tử nơi đây một vài khía cạnh về hai mặt của cuộc đời để giúp cho quý vị có một cái nhìn đúng đắn hơn về hiện tượng và vạn pháp. Qua cái nhìn đó sẽ giúp cho chúng ta nhận chân được cái chân tướng của vũ trụ, của nhân sinh, để rồi ngay trong cuộc sống hiện tại này ta biết rõ cái gì là giả, cái gì là thật, cái gì là vọng, cái gì là chân, để hướng cuộc đời mình đến con đường chân thiện mỹ. Và chủ đề xin mạn phép chia sẻ cùng toàn thể quý Phật tử nơi đây đó là hai mặt của cuộc đời. Trước hết, con nói hai mặt đó là vui và khổ. Và con xin mạn phép đặt một bài thơ bốn câu như sau. Vui gồm có ba chữ, khổ cũng đồng như nhau. Mặt trái và mặt phải vui khổ sớm thoát nào. Với bài thơ bốn câu đó, con gửi gắm cho toàn thể quý huynh đệ chúng ta một suy nghĩ như thế này. Vui gồm có ba chữ, phải không quý vị? Chữ đầu là chữ gì? Chữ vờ. Chữ kế là chữ u. Chữ kế nữa là chữ y. Cho nên nói rằng vui gồm có ba chữ, khổ cũng ba chữ, phải không? Khổ cũng đồng như nhau, nhưng mà nó chính là hai mặt của cuộc đời, mặt trái và mặt phải. Và cái lời cuối cùng mà con kính gửi để nhắn nhủ, khuyên lên tất cả quý huynh đệ chúng ta, đó là khổ vui sớm thoát nào. Hãy thoát khỏi cái dòng vui và khổ lẫn quẩn ở trên thế gian, chỉ hai mặt đó mà thôi quý huynh đệ à. Con nhớ lại câu chuyện khi xưa Đức Phật còn tại thế, lúc bấy giờ Đức Thế Tôn của chúng ta ngài an ngự tại Tịnh Xá Kỳ Hoàng ở thành Xá Vệ. Có bốn vị tỳ kheo đang ngồi bàn luận với nhau về sự khổ ở đời. Vị tỳ kheo thứ nhất bảo rằng trên thế gian này dâm dục là khổ nhất, bởi vì dâm dục khiến cho con người không còn phân biệt phải trái tốt xấu, cứ mãi đắm chìm theo tình ái và sắc dục, cho nên khiến cho con người đó phải hư thân, phải mất mạng. Do đó dâm dục là khổ nhất trên đời. Vị tỳ kheo thứ hai lại bảo rằng theo tôi thì đói khát là khổ nhất. Thử coi, một buổi sáng mà mình không được ăn, tay chân bủng rủng bời rời, chỉ một buổi thôi đó nha, đừng nói là một ngày. Nếu phải trải qua sự đói, sự khát thì không làm lụng được việc gì cả. Cho nên đối với tôi, đói khát là khổ nhất trên đời. Vị tỳ kheo thứ ba lại bảo rằng tôi thì nghĩ khác hơn. Đối với tôi đây thì sân giận là khổ nhất, bởi vì lúc mình sân giận giống như là ngọn lửa mà nó thiêu, nó đốt, nó nung, nó nấu ở trong tâm can của mình, trong lòng mình, đưa mình vào trong cảnh giới địa ngục. Và lúc đó không còn biết phải trái tốt xấu trên dưới gì nữa hết. Ngọn lửa sân giận đó phần đốt cháy cả biết bao nhiêu công đức phước lành mà ta gây tạo. Cho nên đối với tôi, sân giận là khổ nhất trên đời. Vị tỳ kheo thứ tư bảo rằng theo cái nhìn của tôi thì tôi cho rằng sợ hãi là khổ nhất. Con người sống trong sự sợ hãi, lo âu, không một phút giây an ổn, đau khổ vô cùng. Bốn vị tỳ kheo đang bàn luận với nhau về sự khổ ở đời. Đức Phật đi ngang qua, ngài mới dừng chân lại và hỏi: "Này các tỳ kheo, các ông đang bàn luận việc gì vậy?" Bốn vị này trình bày những sở kiến, sở thức của mình, trình bày lên cho Đức Phật và bảo rằng theo con thì con thấy rằng dâm dục là khổ nhất. Người kia lại nói đói khát là khổ nhất, người nọ lại nói sân giận là khổ nhất, và vị tỳ kheo cuối cùng thì bảo rằng sợ hãi là khổ nhất. Đức Phật nói: "Này các tỳ kheo, những cái mà các ông cho là khổ thì cũng là khổ đó, nhưng mà thuộc về cái ngọn ngành mà thôi. Tại sao các ông không tìm phân ra nguồn gốc của các khổ là do đâu?" Nương nơi đây mà Đức Phật khẳng định rằng phàm hễ có thân là có khổ. Do có thân cho nên con người đòi hỏi về sắc dục, về tình ái. Chính vì lẽ đó mà mới có cái khổ về dâm dục. Do có thân cho nên con người mới bị đói khát, thèm thuồng. Do vì có thân, do đó mà có lúc con người sân giận, bởi vì sự chấp ngã bảo vệ cái thân mình, bảo vệ cái tự ngã của chính mình. Do có thân cho nên con người phải sống trong sự sợ hãi, lo âu, phiền muộn, bất an. Và Đức Phật xác quyết rằng phàm hễ có thân là có khổ, mà muốn không thân thì phải làm sao đây? Đức Phật khuyên chúng ta phải tu cái pháp. Cái pháp đó là cái pháp tịch diệt vô vi, để đạt được niết bàn bất sanh bất diệt. Chỉ có niết bàn mới thật sự là cái vui chân thật. Và cái khổ nhất trên đời này là khi mang thân này. Phàm hệ có thân là có khổ, mà muốn không thân thì cần nhất không tâm vọng. Bởi vì vọng tâm là cái dụng để gây tạo nghiệp. Nếu một niệm mà thanh tịnh rồi, không còn vọng nữa, thì bao nhiêu hoạn lụy đều dứt hết. Do đó Đức Phật kết luận rằng khổ nhất trên đời là có thân, và cái vui nhất trên đời chính là cảnh giới niết bàn giải thoát đó quý huynh đệ. Nương nơi đây mà Đức Phật mới kể câu chuyện quá khứ. Ngài bảo rằng thuở xưa có một vị tỳ kheo ẩn dật trong một khu rừng vắng để tu tập thiền định. Một hôm vị tỳ kheo đang trong lúc ngồi thiền, lắng nghe được bốn loài thú nó đang bàn luận nói chuyện với nhau. Con thú thứ nhất đó là con chim bồ câu, con thú thứ hai là con quạ, con thứ ba là con rắn, và con thứ tư là con nai. Bốn con này đang bàn luận với nhau, nó nói như thế này. Con chim bồ câu nó bảo rằng: trên đời này mấy anh có biết cái gì là khổ nhất không? Theo tôi dâm dục là khổ nhất đó nghe. Chim bồ câu nói vậy đó. Vì có dâm dục cho nên con người mới đòi hỏi về sắc đẹp nè, về tình ái nè, dấn thân vào con đường sắc dục rồi thì con người đó hư thân mất mạng. Cho nên con bồ câu nó nói dâm dục là khổ nhất. Rồi con quạ nó bảo rằng: tôi thì khác, bởi vì mỗi ngày tôi phải đi kiếm ăn, mà mỗi lần tôi đi kiếm ăn như vậy, có lúc vì miếng mồi ngon phải vướng bẫy của người thợ săn vây bắt. Do đó theo tôi cái khổ nhất trên đời chính là sự đói khát. Quạ nó nói như vậy. Còn con rắn nó nói như thế nào quý vị biết không? Con rắn nó mới bảo rằng sân giận là khổ nhất đó. Bởi vì lúc mà mình sân giận lên, nó nóng phừng phừng phừng, giống như là lửa đốt vậy đó. Cái đó ta gọi là quả ngục. Cho nên sân giận khổ nhất trên đời. Rắn nói như thế. Còn con nai thì bảo rằng: theo tôi thì hằng ngày tôi phải sống trong sự sợ hãi nè. Tôi sợ hãi những người thợ săn, tôi sợ hãi những bầy hùm sói. Do đó tôi phải tìm cách lánh nạn, lánh thân, luôn sống trong sự sợ hãi, lo âu. Và chính vì sự sợ hãi, lo âu đó đã biến tôi sống đau khổ vô vàn. Do đó tôi quyết định rằng chỉ có nỗi sợ hãi là khổ nhất. Khi nghe bốn con thú bàn luận với nhau về sự khổ, thì vị tỳ kheo mới bảo rằng: bốn cái khổ mà các ngươi vừa nói đó, nó phát xuất từ một cái nguồn gốc căn bản, đó là do có thân, phải không quý vị? Vị tỳ kheo bảo rằng phàm có thân là có khổ, nếu không có thân là không có khổ quý vị ơi. Khi chúng ta mang thân này, ta nên biết rằng thân này là thân quả báo của các nghiệp. Do đó phàm hễ có thân là có già, có bệnh, có chết, có sự thương yêu mà phải xa lìa, có sự quán thù mà phải hội ngộ, nó khiến cho mình phải đau khổ xuống sang. Có những sự mong cầu mà không vừa lòng toại ý, làm cho chúng ta bất an khổ sở vô cùng. Phàm hệ có thân là có khổ, vì thân này là nguồn gốc của các khổ. Đức Phật kể câu chuyện quá khứ mà vị tỳ kheo này bảo với bốn con thú đó. Và cũng như Ngài đã xác quyết rằng dâm dục cũng là khổ, đối khác cũng khổ, sân giận cũng khổ, sợ hãi cũng khổ, nhưng cái khổ đó nó phát xuất từ cái nỗi khổ căn bản là do có thân đó quý huynh đệ ơi. Chúng ta phải nhận chân rõ điều này. Và cũng có lần Đức Thế Tôn Ngài ở kỳ viên Tịnh Xá, lúc bấy giờ cũng có bốn vị tỳ kheo ngồi bàn luận về cái vui nhất trên đời.
Bốn vị này mới vừa phát tâm xuất gia vào đạo, cho nên cái tâm tham nhiễm về ngũ trần dục lạc vẫn còn. Vị tỳ kheo thứ nhất bảo rằng: cảnh vật vào mùa xuân này phong quang mát mẻ, cây cối xum xuê, hoa trăm hoa đua nở, chim hót líu lo, với cảnh trí đẹp đẽ này mà đi du lịch chơi là số một luôn nha. Vui nhất là được ngắm cảnh đẹp thiên nhiên, ngắm lấy những đóa hoa nở rộ cũng như khí trời mát mẻ, chim hót líu lo mà đi dạo để ngắm cảnh đẹp thiên nhiên, đi du lịch tiêu dao cảnh trí, quả thật là vui nhất trên đời. Vị tỳ kheo thứ hai thì bảo rằng: vào cái dịp mùa xuân mà được hội họp cùng với bà con thân quyến, chén tạc chén hù, ăn uống no say, đờn ca hát sướng là vui nhất. Vị tỳ kheo thứ ba lại bảo rằng: theo tôi thì thừa hưởng một gia sản ruộng đất phì nhiêu, nhà cao cửa rộng, ăn thì sơn hào hải vị, mặc thì nhung lụa cao sang, ở thì có kẻ hầu người hạ, nhà cao cửa rộng, thì đó là cái vui nhất trên đời. Vị tỳ kheo thứ tư lại bảo rằng: theo tôi thì có được một người vợ đẹp nè, có được những đứa con ngoan, ở trong một gia đình cùng sống chung với vợ đẹp, với con ngoan như vậy là hạnh phúc, là vui nhất. Khi Đức Thế Tôn lắng nghe bốn vị tỳ kheo bàn luận về cái vui ở đời, Ngài bảo rằng: này các ông chỉ nhìn thấy cái vui mong manh tạm bợ mà các ông cho thật là vui ư? Cái vui đó là vui trong tham dục, vui để rồi là nhân của sự khổ. Nếu như ở trong cảnh trí vào mùa xuân, cây cối xanh tươi, trăm hoa đua nở, chim hót líu lo, nhưng có ai ôm giữ được mùa xuân khi xuân tàn hè đến, có ai ôm giữ được hay không? Có bao giờ chúng ta ôm giữ được mùa xuân hoài hay không quý vị? Cũng giống như không ai có thể ôm giữ được tuổi xuân để cho mình sống hoài trẻ trung mãi trên đời, không được đâu. Phật giải thích điều này nè: cảnh trí vào mùa xuân các ông thấy vui tươi đẹp đẽ như vậy, nhưng mà xuân hạ thu đông đó là quy luật của trời đất, thời tiết thay đổi bốn mùa trong năm như vậy, thì trong một ngày nó cũng có bốn mùa: mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông. Buổi sáng ban mai khí trời mát mẻ như thế này ta gọi là thời điểm mùa xuân trong ngày. Trời trưa 12 giờ 1 giờ nắng lên oi bức, ta gọi là thời điểm mùa hạ trong ngày. Buổi chiều mát mẻ hơn một chút thì ta gọi là mùa thu trong ngày. Và buổi tối trời lạnh ta gọi là mùa đông trong ngày. Thì một đời người cũng trải qua bốn giai đoạn: xuân hạ thu đông, giai đoạn mùa xuân của kiếp người. Đó là lúc tuổi thanh xuân dạt vào ước mơ và hy vọng. Mà con chia khoảng thời gian, có thể nói ha, khoảng thời gian là 30 năm là một mùa đi, 30 năm một mùa nghe quý vị. Ai 30 tuổi trở về trước, đó là thời điểm mùa xuân của kiếp người. Từ 31 tuổi cho đến 60 tuổi là bước qua giai đoạn mùa hạ của kiếp người. Từ 61 trở về sau này là bước qua giai đoạn mùa thu của kiếp người. Và khi chúng ta nhắm mắt lìa bỏ cõi đời này, sẽ một mình cô đơn lạnh lẽo ra đi, không một người đưa tiễn, không ai đi chung với chúng ta một đường. Đó là bước qua giai đoạn mùa đông của kiếp người đó quý vị. Vậy thì chúng ta xác quyết được mình ở thời điểm mùa nào của kiếp người chưa? Xác quyết xong rồi thì quý vị nên nhớ rằng xuân, hạ, thu, đông, bốn mùa lần lượt thay nhau đắp đổi. Xuân sinh, hạ trưởng, thu liễm, đông tàn. Mùa xuân thì cây cối đâm chồi nảy lộc, mùa hạ thì cao lớn xinh tươi, mùa thu thì chín vàng lá úa, và mùa đông thì lá rụng trơ cành. Nhớ như vậy nha, không ai ôm giữ hoài cái tiết xuân đâu quý vị. Xuân đến rồi xuân ra đi. Còn nếu như ai bảo rằng Cái vui nhất trên đời là hội họp cùng với bà con, chén tạc, chén thù, ăn uống no say, đờn ca, hát sướng. Xin hỏi quý vị, có một buổi tiệc nào mà không tàn, có cái họp nào mà không có tan hay không quý vị? Họp rồi sẽ tan, tiệc nào chung vui với nhau rồi cũng phải kết thúc, cũng phải tàn mà thôi. Ai tìm cái vui đó chỉ là cái vui mong manh, tạm bợ, giả dối. Tại sao chúng ta không tìm cái vui chân thật? Như vị tỳ kheo thứ ba bảo rằng ruộng đất phì nhiêu, tiền bạc đầy đủ, cũng như là ăn ngon, sơn hào hải vị, mặc thì nhung gấm lụa là, ở thì kẻ hầu người hạ, nhà cao cửa rộng là vui nhất trên đời. Nhưng có ai giàu ba họ, có ai khó ba đời? Mới ngày nào ăn ngon mặc đẹp, nhà cao cửa rộng, tiền bạc đầy kho, đầy tủ, đầy túi. Nhưng mà bây giờ trắng tay, mắc nợ nhà nước mấy chục tỷ, đánh đổi lại giờ này phải ở trong cảnh tù tội. Chúng ta chứng kiến cảnh này hằng ngày luôn. Tại sao chúng ta không biết rõ được điều đó? Sự giàu sang vinh hoa phú quý như thế nào? Giàu sang như bóng ngựa qua, công danh như hạt sương sa đầu cành vậy đó quý vị. Sự giàu sang giống như là bóng ngựa chạy ngang qua, vút một cái rồi biến mất. Còn công danh chẳng khác nào như hạt sương sa ở trên đầu cành qua kẽ lá. Ánh nắng mặt trời vươn lên, những hạt sương kia liền tan biến. Cho nên có những người trải qua sự thăng trầm, vinh nhục, thạnh suy của cuộc đời, họ bất chợt họ thốt lên câu nói như thế này: khi tỉnh mộng, lúc tàn canh, giật mình lại thương mình xót xa. Khi sao phong gấm rủ là, giờ sao tan tác như hoa giữa đồng. Khi sao phong gấm rủ là, đi ra đường ăn mặc sang trọng, kẻ hầu người hạ, tiền bạc phủ phê, ăn ngon mặc đẹp, nhà cao cửa rộng, nệm ấm chăn êm, giờ sao tan tác như hoa giữa đồng. Điển hình có một cô Phật tử nhà ở Bình Hằng Tây đó quý vị. Mỗi lúc mà cô về quê, từ nơi thành phố mà đi về quê, mua đủ đồ hết, bánh kẹo, quà, mứt, trái gì đó, tặng cho bà con từ đầu trên đến xóm dưới. Bởi vì cô có chồng là người nước ngoài, người Mỹ, có tiền bao nhiêu là ăn xài phủ phê như vậy. Mỗi lúc về quê, nói là cô Năm về quê một cái rồi là ở trong xóm, trong làng, họ xếp hàng ra để họ chào, họ đón. Đụng cái ông chồng người Mỹ này bỏ cô rồi cưới vợ khác, tiền bạc bao nhiêu ăn lần lần riết rồi tán gia bại sản, sống xe xua phung phí quen rồi, bây giờ là không còn đồng xu nào. Chẳng những như vậy mà vay nợ, mắc nợ đầy dẫy hết. Bây giờ mà cô trở về quê một cái nghe, nhà nào người ta gặp cô là người ta cũng đóng cửa lại lánh mặt, bởi vì sợ mượn nợ chứ gì hết. Cuộc đời là vậy đó quý vị. Nếu ai cho rằng cái vui nhất trên đời là có được tiền bạc, ăn mặc sang trọng, giàu sang, sai rồi quý vị ơi. Vô thường lắm, đừng tìm vui nơi cái đó. Rồi vị tỳ kheo thứ tư bảo rằng có được vợ đẹp, có được con ngoan, sống trong một gia đình như vậy là hạnh phúc vui nhất trên đời. Ai cũng nghĩ như vậy, sống trong một gia đình vợ đẹp con ngoan, vợ chồng hòa thuận, con cái đầy đàn. Nhưng quý vị ơi, một gia đình hạnh phúc được bao nhiêu vậy quý vị? Bao nhiêu cặp vợ chồng, bao nhiêu cảnh gia đình hạnh phúc được bao nhiêu? Rồi bao nhiêu nỗi ưu sầu phiền não đeo mang theo chúng ta trên suốt cả quãng đường đời. Có nhiều người nói tưởng là có gia đình, có chồng, có con, sống hạnh phúc như vậy, cả cuộc đời này không có gì cảm thấy cô đơn. Nhưng mà khi lập gia đình rồi, có chồng, có con, đừng nghĩ rằng với một túp liều trăm hai trái tim vàng là đủ. Đó là một cái thế giới lý tưởng mà thôi. Cái thế giới hiện thực không phải như vậy đâu quý vị ơi. Nó còn đòi hỏi đầy đủ những nhu cầu cơm áo gạo tiền, hàng ngày đủ thứ hết, rồi bệnh hoạn đau ốm. Không phải chỉ có một túp liều tranh hai trái tim vàng, vợ đẹp con ngoan là đủ đâu. Không phải đâu quý vị. Và khi vô thường đến, cha mẹ ân hâm rồi cũng phải biệt, vợ chồng nghĩa nặng cũng chia ly. Tình đời nào khác như bầy chim chung nhau ngủ, khi đại hạn đến thời thì ai nấy đi thôi. Cái vui đó cũng là cái vui giả tạm mong manh. Cho nên khi Đức Phật nghe bốn vị tỳ kheo bàn luận về cái vui ở đời, Ngài bảo rằng các ông chỉ vui, tìm vui trong ngũ trần dục đạt. Cái vui mong manh tạm bợ đó chính là nhân của cái khổ đó. Tại sao không cầu cái vui tịch diệt niết bàn? Tại sao không cầu cái vui tịch diệt niết bàn? Cho nên ở đây con nói rằng vui gồm có ba chữ, khổ cũng đồng như nhau, mặt trái và mặt phải, khổ vui sớm thoát nào. Xin thưa cùng toàn thể quý Phật tử rằng trong cuộc đời của tất cả chúng ta đây, dù ai đã trải qua bao nhiêu năm đi nữa, nhưng mà thăng trầm vinh nhục vui khổ đầy dẫy hết. Quý vị ngồi lại để nghiệm xét coi, cái vui thì nó mong manh tạm bợ, giống như những thứ có cánh trong thoáng chốc lại vượt khỏi tầm tay của chúng ta. Còn nỗi khổ kia thì nó lại đeo mang theo ta trên suốt quãng đường đời. Khổ khổ không cùng luôn quý vị. Ta bà khổ, ta bà lắm khổ, cực lạc vui, cực lạc nhàn vui. Cõi ta bà này đầy dẫy những thứ đau khổ, lắm nhiều đau khổ. Xin toàn thể quý Phật tử hãy nhìn thấy rõ được cái khổ của ta bà để sớm mong cầu thoát ly, và nhận thức thấy rõ cái vui nơi miền cực lạc để hâm mộ nguyện được sinh về đi quý vị. Sớm thoát khỏi cái khổ ta bà và nguyện sanh về cực lạc để hưởng cái vui chân thường bất sanh bất diệt. Đâu quý vị xét lại coi cái khổ ở trong cõi ta bà này như thế nào. Lọt lòng là đã khóc tu oa, cái kiếp phù sinh kiếp đọa mà. Vui sướng có chăng như gió thoảng, sống còn tan tác giữa phong ba. Con người khi mới mở mắt chào đời, chúng ta đã cất lên tiếng khóc đầu tiên. Tiếng khóc đầu tiên của đứa bé tiếp xúc với một môi trường mới lạ, phản ứng đầu tiên cất lên tiếng khóc đó, hay tiếng khóc ấy là báo hiệu cho cái khổ đầu tiên của kiếp người, đúng không quý vị? Cất lên tiếng khóc là báo hiệu cái khổ đầu tiên rồi đó. Rồi kể từ lúc ấy, chúng ta đâu phải ai sanh ra ở giữa cuộc đời này mong cầu cái gì cũng được như ý đâu. Có khi cầu phú quý mà gặp phải cảnh bần tiện, lúc muốn ăn vui lại gánh lấy lo âu. Đó là cái khổ gì? Cầu mong không được khổ sầu. Nhưng mà nếu được rồi thì như thế nào vậy? Được rồi lại mất, khổ sâu hơn nhiều nữa quý vị. Lúc chúng ta mong cầu không được khổ rồi, bây giờ được rồi nó vô thường mà. Vạn pháp ở trên thế gian vốn dĩ vô thường biến đổi, đâu có tồn tại lâu dài vĩnh cửu đâu. Cho nên có khi mình đã được rồi cái nó lại mất đi thì khổ sâu hơn nhiều nữa. Ngoài cái khổ mong cầu không toại ý ra, có những khi do vì cuộc sống mưu sinh, chúng ta phải rời xa quê hương, xa gia đình, xa cha mẹ, xa người thân, để rồi đưa đến cái nỗi khổ sanh ly. Chiều tựa cửa mẹ thường hay ngóng, xót buồn thương một bóng hình ai. Tỉ tê dế khóc than dài, năm canh thao thức trong hoài tinh con. Cái đó gọi là cái khổ sanh ly đó quý vị. Vì cuộc sống mưu sinh, có những người dông ruổi giữa đường trần gió bụi, lo cơm áo gạo tiền, đâu có phải ở gần nơi cha mẹ. Có khi rời xa cha mẹ, xa người thân, cái cảnh sanh ly đau khổ vô cùng. Nhưng cái cảnh sanh ly đó, dù rằng dặn dặm chia phôi rồi còn có ngày hội ngộ, nửa dòng trái đất rồi cũng có thể hội ngộ gặp lại nhau. Một khi huỳnh tuyền âm dương cách biệt, thì huỳnh tuyền tức là suối vàng chia lối, cắt mối tương duyên. Kẻ còn thì ở lại dương gian, người đi cách biệt quan sang tuyền đài, âm dương rẽ lối phân hai, mây sầu trăng lặng buồn thay não lòng. Đó gọi là cái khổ tử biệt đó quý vị. Biệt ly giữa âm dương cách biệt với những người mình yêu thương nhất, đau khổ vô cùng. Nhưng làm sao có thể níu kéo được bóng thời gian để cho người thân mình ở cạnh bên mình đâu? Chính dòng nước thời gian đó đã âm thầm phủ lên đầu chúng ta bao lớp tro bạc. Mới ngày nào mắt còn xanh nè, mày còn thấm nè, nụ cười còn tươi như hoa mùa xuân buổi sáng, mà giờ đây tóc bạc, răng long, lưng còng, gối mỏi. Xin thưa rằng với lúc tuổi về già, chúng ta tiếp nhận được không biết bao nhiêu điện tín của Diêm Vương gửi đến, nhưng có lúc chúng ta không nhận thấy điều này quý vị. Điện tín thứ nhất mà Diêm Vương gửi đến đó là làn tóc bạc. Điện tín thứ hai là cái răng rụng. Điện tín thứ ba là cái chân nó mỏi. Và điện tín thứ tư là cái lưng nó còng. Điện tín thứ năm tiếp tục gửi đến. Những thứ điện tín này Diêm Vương gửi đến cho chúng ta để báo hiệu rằng một ngày không xa Diêm Vương sẽ đến dẫn mình đi. Nhưng cho chúng ta có cảm nhận được cái khổ trong lúc về già không? Tuổi còn trẻ, sức khỏe còn đầy đủ, đi đứng dễ dàng. Nhưng mà lúc tuổi về già, đi đứng khó khăn, ăn thì không biết ngon, ngủ thì không an giấc. Đừng nói là đến lúc tuổi về già nghe quý vị. Mỗi một ngày văn minh khoa học càng tiến bộ bao nhiêu, họ mạng của con người càng giảm bớt bấy nhiêu. Quý vị thấy, người xưa họ sống 100 tuổi, 120 tuổi, ta gặp rất nhiều. Nhưng mà người đời nay mà sống 70 tuổi là hy hữu, là hiếm có lắm rồi. Là bởi vì càng khoa học càng tiến bộ, văn minh bao nhiêu, mỗi ngày chúng ta đưa vào trong thân thể mình không biết bao nhiêu độc tố. Ăn tất cả những thức ăn hàng ngày, rau, trái, củ, quả gì, toàn là xịt thuốc không. Cái nào càng ngon, thuốc càng nhiều, độc tố đưa vào càng dữ. Đó là nguyên nhân mà gây cho con người bệnh tật và chết yểu. Thế nhưng chúng ta có bao giờ cảm nhận rằng khi mang thân này bị cái khổ về già nè, bị cái khổ về bệnh tật nè, không đi khám bệnh thì thôi. Hôm qua ở trong chùa có một sư cô đi khám bệnh, siêu âm ra 4 thứ bệnh, về khỏi ăn luôn. Về lo là khỏi ăn nổi luôn. Trên thân của chúng ta là hang ổ chứa nhóm của các thứ bệnh tật đó quý vị. Bởi vì đây là cái thân quả báo của các nghiệp. Phàm hễ có thân là có bệnh thôi. Nội hõm rài trời, trái gió trở trời, nghe mưa dầm về. Nội mà bệnh ho cảm sổ mũi, một người trong chùa mà bị cảm là lây cả chùa luôn. Đi chích thuốc liên tu bất tận. Quý Phật tử đi đến khám bệnh cho thuốc, rồi một số lại đi chích thuốc ở bên ngoài. Nhưng mà đó chỉ là những cái bệnh thuộc về phần ngoại cảm sơ sơ thôi. Ngoài ra còn có những thứ bệnh ở bên trong nữa. Trong ngũ tạng của chúng ta giờ này những con vi trùng bệnh nó đang đục khoét, nó đòi nợ máu đó quý vị ơi. Bệnh tật đeo bám trên thân để báo đời. Con người vì bệnh phải mòn hơi, bệnh xua quân tử không tròn phận, bệnh khiến nam nhi phải lỡ thời, bệnh biến trần gian này thành địa ngục, bệnh mờ non nước ám khung trời. Cho hay mạnh khỏe là hy hữu, nên mộng xuân hồng mãi tả tơi. Lúc mà mình mạnh khỏe thì mình mơ, mình mộng đủ thứ hết. Tôi mơ ước tôi ráng làm ăn, tôi cất căn nhà, tôi sắm chiếc xe, tôi mua cái này, tôi sắm cái kia. Nhưng mà lúc trải qua một cơn bệnh rồi thì điều duy nhất ta mơ, ta ước, ta mong, ta cầu đó là có sức khỏe được rồi. Giờ con không cầu gì hết. Phật Bồ Tát gia hộ cho con mạnh khỏe là quý lắm rồi. Vậy mà lúc mạnh khỏe thừa hưởng một gia sản quý báu như vậy, ta không biết đâu. Nhưng có ai được mạnh khỏe hoài đâu quý vị. Bởi vì có thân là có bệnh thôi. Ta gọi là bệnh khổ. Rồi đến khi chết, đâu phải nói chết cái ngã ngang ra chết dễ ợt. Nếu mà chết kiểu đó, ai mà không muốn chết, phải không? Chết vậy quá khỏe, quá sướng, gì có gì lo, có gì sợ, mà các có cái gì gọi là khổ đâu. Quý vị ơi, có những người muốn chết mà chết không được. Quý huynh đệ ở trong ban hộ niệm, đi hộ niệm không biết bao nhiêu trường hợp, có những người nằm trên giường bệnh ngặt nghèo vậy đó, sôi bọt mép, co tay, giật chân, thở hổn hển, phều phào. Vậy mà chết đâu phải dễ đâu. Con nói điển hình đó, có một cô Phật tử ở thành phố Hồ Chí Minh, cô là Phật tử của chùa Giác Huệ, quận 8. Một hôm cô mời con đến nhà và cô nói rằng: sư cô ơi, sư cô nhờ sư cô đến khai thị giùm mẹ con. Mẹ của cô nằm một chỗ trên 30 năm làm người thực vật, 17 tuổi là bị mù đôi mắt. Rồi nằm một chỗ như vậy là 30 năm luôn, không có co duỗi, không biết gì hết, nằm giống như là loài thực vật vậy đó quý vị. Mỗi ngày con cháu lâu lâu cái chở mình qua lau cái lưng, lâu lâu cái chở mình lại quạt cho vài cái, lâu lâu bước vô đút trong muỗng nước nhỏ xíu à, xay những cái chất rau củ đó làm sinh tố, đút vô nhấp 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 dài dài muỗng một ngày, mà kéo mạng sống của mình kéo dài trên 30 năm. Cái cảnh đó có khi còn nói con năn nỉ bác sĩ quen á, con nói bác sĩ con phải là độc ác, nhưng mà mẹ con nằm cái cảnh này khổ quá bác sĩ ơi, bác sĩ lén lén chích mũi thuốc cho mẹ con đi luôn cho rồi đi. Bác sĩ nói bác sĩ cứu người chứ không có giết người, không làm được việc đó, đừng xúi bậy kiểu này ở tù chết. Bác sĩ không thể làm việc đó, nhưng mà cổ nói, cổ cũng nói như vậy chứ cũng không đành lòng nữa. Thấy mẹ mình nằm một chỗ khổ quá đi, muốn cho bà đi cho rồi cho khỏe. Nhưng mà đâu phải nói chết là dễ đâu. Ngài Tỉnh Âm Đại Sư trong bài khuyến phát tâm Bồ Đề, Ngài nói như thế này: quy chi tương phanh kỳ thoát sát giả do dị, thần chi dục tạ kỳ khử thể giả bội nan. Con rùa bị người ta lột xác phanh thây, đau đớn vô ngần. Nhưng cái đau đớn đó có là cái gì đâu. Một khi thần thức rời khỏi cái thân tứ đại này, nó hoành hành, nó quậy quọ, đau đớn còn hơn cái cảnh con rùa bị người ta lột xác phanh thây nữa quý vị. Chết đau khổ lắm chứ không phải sung sướng gì đâu. Đức Phật bảo rằng: giờ phút tứ đại sắp phân ly, các nghiệp bức bách. Lúc này nè, trăm món nợ, ngàn món nợ, bao nhiêu món nợ mà ta dai mang từ túc kiếp đó, nợ nần quan gia túc trái gì, nó đến nó dây, nó đòi nợ, nó lôi, nó kéo. Vì nhiều mối nợ quá mạnh, mối nào nó lôi mối đó, cho nên khiến cho chúng ta thân tứ đại bất an, đau đớn vô cùng. Mà lúc này mình không chuẩn bị trước hành trang cho chính mình lúc sinh tiền, giờ phút lâm chung nằm trên giường bệnh hoảng hốt sợ hãi, đường trước mờ mờ chưa biết đi về đâu, lúc này ăn năn hối hận thì đâu còn kịp nữa. Đến khi khát nước ta mới lo đào giếng có kịp nữa đâu quý vị. Và ở trước mặt của chúng ta là ngã ba đường, không biết mình định hướng sẽ đi về đâu. Cái món nợ nào mà nó mạnh, cái nghiệp nào nặng thì nó lôi trước, không biết đi về đâu. Hoang mang sợ hãi là lý do đó đó. Bởi vì không định hướng rõ cuộc hành trình của mình, đến lúc này các nghiệp nó đến bức bách, cái nghiệp nào mạnh thì nó lôi cho mình đi trong dòng luân hồi sinh tử miên viễn như thế. Do đó con kính khuyên toàn thể quý Phật tử nhìn nhận để thấy rõ cái nỗi khổ của ta bà, khổ sanh, khổ già, khổ bệnh, khổ chết, khổ thương yêu mà phải xa lìa. rồi cái khổ quán hù mà phải hội ngộ gặp mặt nhau hàng ngày, nhưng mà để chi? Để báo thù, để báo quán, chửi rủa, đánh đập hàng ngày. Vậy mà xa rời không có được quý vị. Cái đó ta gọi là cái khổ quan gia hội ngộ. Ngoài ra còn có cái khổ mong cầu không toại ý, rồi còn có cái khổ năm ấm hừng hạnh, hân tâm quá sung mãn, cái bắt đầu vô sự sanh sự. Những thanh thiếu niên bây giờ đó, với cái tuổi cho chơi 16, 17, 18 tuổi là bắt đầu đi kiếm chuyện nha. Ra quán nước, uống nước xong cái lời qua tiếng lại, cái giác mã tấu chém nhau. Thân tâm quá sung mãn, vô sự sanh sự như vậy đó. Trăm ngàn vô lượng cái khổ. Có khi khổ vì đói, vì khát, không tiền. Có khi khổ vì bệnh tật. Có người có tiền mà khổ vì tình. Không phải khổ vì tiền mà khổ vì tình. Có người không khổ vì tình mà khổ vì con. Có người không khổ vì con mà khổ vì cháu. Có người không khổ vì cháu mà khổ vì bệnh tật. Đủ thứ vô lượng thứ khổ. Cho nên Đức Phật bảo rằng nhân sinh đa khổ, đời người lắm nhiều đau khổ. Hay nói rõ hơn, cảnh duyên ta bà đầy dẫy những thứ đau khổ. Kính khuyên toàn thể quý Phật tử hãy nhận thức thấu rõ được cái khổ ta bà để phát khởi cái tâm mong cầu thoát ly đi quý vị. Và hãy cảm nhận được niềm vui ở miền cực lạc. Trong kinh A-di-đà, Đức Phật giới thiệu từ đây thẳng đến phương Tây cách 10 vạn ức cõi Phật có một thế giới tên là cực lạc. Sở dĩ thế giới này được gọi là cực lạc bởi vì đây là một cái cảnh giới thuần vui, không có khác thứ khổ, không có cái khổ sanh bởi vì do hoa sen quá xanh, không có cái khổ già bởi vì ở đây chúng sanh sanh về cõi này rồi thì mang cái thân kim cang bất hoại, cho nên không có cái khổ già, không có cái khổ bệnh. Thọ mạng vô lượng vô biên, ngang bằng với thọ mạng của Đức Phật A-di-đà. Cho nên không có cái khổ chết, gần gũi các bậc thượng thiện nhân, các hàng Bồ Tát. Cho nên không có cái khổ quan gia hội ngộ. Tất cả đều là các bậc thượng thiện nhân, hàng Bồ Tát sống lâu kiếp kiếp đời đời, không già, không chết, không dời đi đâu. Cho nên không có cái khổ thương yêu mà phải xa lìa. Và đến giờ ăn, muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, tất cả đều như ý. Do đó không có cái khổ mong cầu không toại ý. Đặc biệt ở đây không có cái khổ sinh tử luân hồi, không có cái khổ của ba đường địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Kể đến những cái vui nơi miền cực lạc đó, để khuyên toàn thể quý Phật tử hãy phát khởi cái tâm hâm mộ, nguyện được sanh về cõi đó đi. Còn ở cõi đời này đều có hai mặt, vui và khổ. Vui gồm có ba chữ, khổ cũng đồng như nhau, mặt trái và mặt phải, khổ vui sớm thoát nào. Và con xin mến tặng cho toàn thể quý Phật tử chúng ta một bài thơ nói về cái khổ, cái vui ở đời đây. Thiên hạ đua nhau nói khổ vui, biết sao là khổ, biết sao vui. Vui trong tham dục, vui rồi khổ, khổ để tu hành, khổ quá vui. Nếu biết có vui là có khổ, thà rằng đừng khổ cũng đừng vui. Mong sao giữ tánh không vui khổ, mới thoát ra ngoài cảnh khổ vui. Và hai mặt của cuộc đời ở phương diện thứ hai, con xin mạn phép chia sẻ cùng quý vị nơi đây, đó là cười và khóc. Trong cuộc đời của chúng ta, bao nhiêu lần mình cười và bao nhiêu lần mình khóc. Có những lúc những giọt nước mắt chảy ra vì nỗi đớn đau trong cuộc sống, nhưng cũng có những lúc giọt nước mắt của chúng ta chảy ra vì niềm hạnh phúc nữa, phải không quý vị? Nhưng mà cũng có những nụ cười, cười trong đau khổ nữa, cười chua xót, cười đắng cay, cười trong đau khổ. Ngoài những cái cười, ngoài những cái khóc đó ra, thì hôm nay con xin trích dẫn bài thơ của một danh hài, đó là Hoài Linh. Ông ta có viết một bài thơ nói về cười và khóc. Không biết quý Phật tử biết danh hài Hoài Linh không? biết không? Biết phải không? Hoài Linh có viết một bài thơ cười và khóc như sau: bán cười cho thiên hạ, mua tiếng khóc cho mình. Khóc cho kiếp nhân sinh, cười trần gian bạc bẽo. Khóc những người lạnh lẽo, cười những lúc đớn đau. Khóc cho kiếp tầm dâu, cười trò đời tráo trở. Khóc những khi lầm lỡ, cười những lúc đắng cay. 36,000 ngày chỉ một đôi cười khóc. Đó là bài thơ của danh hài Hoài Linh đó quý vị. Bán cười cho thiên hạ, mua tiếng khóc cho mình. Trên sân khấu thì danh hài Hoài Linh đã bán cười cho thiên hạ, phải không? Cho tất cả mọi người khán giả một nụ cười, nhưng mà mua tiếng khóc cho mình. Có những lúc khóc âm thầm một mình, có ai hay ai biết. Sau cái tiếng cười trên sân khấu, khi trở về với cuộc đời thật của mình, thì danh hài Hoài Linh nói rằng có những lúc mình âm thầm khóc một mình mà không ai hay. Khóc cho kiếp nhân sinh, cười trần gian bạc bẽo. Có những lúc khóc cho cái kiếp sống của nhân sinh, sao mà nhiều đau khổ quá. Nhưng mà cũng có lúc cười khi nhìn thấy trần gian sao con người bạc bẽo quá. Khóc cho những người lạnh lẽo, phải sống cô đơn, thiếu tình thương, do đó phải ở viện mồ côi, ở nhà dưỡng lão. Rồi cười những lúc đớn đau, khóc cho kiếp tầm dâu, cười trò đời tráo trở. Khóc những khi mình lầm lỡ, và cười những lúc đắng cay. 36,000 ngày chỉ một đôi cười và khóc. 36,000 ngày tức là 100 năm đó quý vị, hay nói một cách khác là một đời người. Ngẫm nghĩ lại, danh hài Hoài Linh chắc cũng hiểu Phật pháp đôi phần nha. Ngẫm nghĩ lại mới nói một câu rằng 36,000 ngày chỉ một đôi cười và khóc. Ở đây con muốn gửi gắm cho toàn thể quý Phật tử, chữ khóc gồm có mấy chữ? 4 chữ phải không? Khóc gồm có 4 chữ, cười cũng vậy đồng nhau, mặt trái và mặt phải. Cười khóc có khác nào? Khóc thì cũng có 4 chữ, chữ K, chữ H, chữ O, chữ C. Chữ cười cũng có 4 chữ, chữ C, chữ Ư, chữ Ơ, chữ Y ngắn. Cười nó cũng có 4 chữ đồng nhau, nhưng mà nó là 2 mặt của cuộc đời đó quý vị, mặt trái và mặt phải. Cười khóc có khác nào? Thế nhân thì khi nào cười vậy? Thế nhân cười với niềm vui chiến thắng, đúng không? Thế nhân cười với niềm vui chiến thắng và khóc trong giọt nước mắt thiệt thua. Người biết tu thì chẳng thể cười đùa trên nỗi khổ niềm đau của kẻ khác. Thế nhân á, thì họ khóc là lúc họ bị thua, bị thiệt ai đó. Còn họ cười là lúc mà họ chiến thắng, họ hơn. Nhưng mà người tu thì không có cười đùa một cách như vậy, không có cười trên niềm đau nỗi khổ của kẻ khác quý vị ơi. Mà người tu chúng ta khóc là khi nào đây? Khóc là khi bước chân ta lầm lạc, những lần ta vấp ngã giữa đường đời. Cười là khi đau khổ đã qua rồi, ta đứng dậy hiên ngang, cười vượt khó. Người học và hiểu biết Phật pháp thì có những lúc ta khóc, khóc tự trách mình, là khi bước chân của chúng ta bị vấp ngã, bị vấp ngã trên đường đời, bị vấp ngã trên đường tu tập. Do đó có những lúc ta tự trách mình, ngồi khóc một mình. Khóc là khi bước chân ta lầm lạc, những lần ta vấp ngã giữa đường đời. Và cười là khi đau khổ nó đã qua rồi, ta đứng dậy hiên ngang, cười vượt khó. Cười là lúc này chúng ta đứng dậy làm lại cuộc đời. Vấp ngã rồi thì nên đứng lên đi tiếp nữa đi quý vị. Và cũng có những lúc chúng ta nên khóc và nên cười. Khóc lúc nào đây? Khóc là khi thấy đời nhiều khổ hải, cười là khi nhìn thế thái an vui. Nên gian nan chân không bước thụt lùi, và thành tựu không mỉm cười ngạo nghễ. Người biết tu học Phật Pháp, khóc là khi chúng ta nhìn thấy cuộc đời nhiều khổ hải quá. Chung quanh chúng ta đây còn biết bao nhiêu người gặp khó khăn, khổ sở, bệnh hoạn, không tiền than thuốc. Rồi có người thiếu về cơm ăn, áo mặc, có người khổ sở vì hoàn cảnh trớ trêu. Khóc là khi nhìn thấy đời nhiều khổ hải, thấy cái nỗi khổ của chúng sinh, ta xem như nỗi khổ của chính mình, mà mở rộng cõi lòng, mở rộng vòng tay của chúng ta để chia sẻ, giúp đỡ, cứu khổ, ban vui cho chúng sinh. Cười là khi nhìn thế thái an vui, nhìn thấy cuộc đời này mọi người đều được thái bình, an vui, hạnh phúc thì mình cười. Cho nên gian nan chân không bước thụt lùi, gặp khó khăn gian khổ chúng ta không có thụt lùi, không có quản ngại. Và lúc mà ta thành tựu cũng không mỉm cười ngạo nghễ, không có mỉm cười đắc thắng. Bởi vì trong đời cái khóc cái cười nó chỉ là hai mặt của cuộc đời. Khóc đó cười đó, cười người bữa trước thì bữa sau người cười mình đó quý vị ơi. Đừng có cười ai, mình cười người ta, bữa sau người khác cười mình. Do đó mình luôn sống biết thương yêu, biết chia sẻ, biết tha thứ. Và quý Phật tử xét lại coi hai mặt của cuộc đời, giữa cái cười và cái khóc đó, trong cuộc sống đời thường này, một ngày ta cười bao nhiêu lần và ta khóc bao nhiêu lần, quý vị có biết hay không? Nỗi khổ đau của chúng sinh quá nhiều, chúng ta cũng khóc quá nhiều rồi trong cuộc đời của mình. Muốn hết khóc thì phải tu, tu mới hết khổ, mới hết khóc được quý vị, mới vơi, mới lau khô được dòng nước mắt. Và có những nụ cười ta đáng học để có được nụ cười đó. Quý huynh đệ biết tôn giả Mahakittana xuất thân từ một vị vua miền Nam nước Ấn Độ, từ bỏ ngôi vua xuất gia theo Phật. Mỗi lúc ngồi thiền, tôn giả Mahakittana đó luôn nở một nụ cười và nói một câu: ôi hạnh phúc quá, vui sướng quá, hạnh phúc quá, nói mình vậy đó. Các vị tỳ kheo ngồi cái bên ấy, rồi cái ông này ông tu riết, ông ba lơn, ông tẩn rồi. Tự nhiên ngồi mình cái ông cười, ông nói hạnh phúc quá, vui sướng quá, có gì hạnh phúc, có gì vui sướng. Trong khi với đời sống của một vị sa môn ba y một bình bát dạo khắp nơi, gót tăng sĩ bốn phương trời rảo bước, cõi ta bà đâu chẳng phải nhà ta, một mình đi với bình bát ca sa, đói xin ăn dưới gốc cây nằm ngủ, có gì sung sướng đâu mà cười mà vui mà la hạnh phúc vui sướng. Cứ bảo rằng tôn giả Mahakittana bị chạm dây chạm mạch tu riết rồi quá khùng. Rồi có một số người không nói vậy, nói ngài xuất thân từ một vị vua, bỏ ngôi mà đi xuất gia, bây giờ ngồi thiền một mình thanh vắng, hồi tưởng lại lúc mà mình còn đang hưởng ngũ trần dục lạc đó, cái bắt đầu nói vui sướng quá, hạnh phúc quá chứ gì. Khi các vị tỳ kheo đề cập đến những vấn đề này qua câu chuyện của tôn giả Mahakittana cười một mình trong lúc thâm thiền hoặc là ở nơi thanh vắng, Đức Phật xác quyết rằng tôn giả Mahakittana cười không phải là vì chạm dây chạm mạch ba lơn tẩn khùng, cũng không phải là vì hồi tưởng đến cái quãng thời gian toại hưởng ngũ trần dục lạc khi còn làm vua mà cười mà vui mà nói như vậy. Mà nụ cười của ngài cười đây là bởi vì ngài cảm nhận hai quãng đời mà chính kiếp sống hiện tại ngài đã trải qua. Một quãng đời làm vua sống ở trong ngai vàng điện ngọc, nhưng mà sống ngày nào cũng trong sự hồi hộp, lo âu, sầu muộn, lo toan, tính toán. Và quãng đời hiện tại là quãng đời của một vị sa môn không nhà, không cửa, không vật, không sở hữu, tùy thân. Vậy mà ngài cảm nhận rằng cái quãng đời của một vị sa môn hạnh phúc quá, hạnh phúc quá. Cảm nhận rằng không có hạnh phúc nào bằng khi mình bỏ hết tất cả danh lợi tình tiền ở trên thế gian để trở thành một kẻ không nhà, không sản nghiệp, nhưng mà hạnh phúc vì an trú trong một nội tâm tịch tịnh đó quý vị. Đức Phật xác quyết điều này, Ngài bảo rằng chính pháp hỷ, pháp lạc đã giúp cho tôn giả Maha Kiếp Tân Na có một nụ cười đó đó. Cho nên con xin tạm đặt một bài thơ nói về trường hợp của tôn giả Maha Kiếp Tân Na như thế này. Ai bằng tôn giả Kiếp Tân Na, nghìn dặm sơn xuyên kiếm Phật Đà, từ vua nguyện sống đời tu sĩ, bỏ vợ hầu nương hạnh xuất gia, ở chốn thanh bần vui biết mấy, vui nghe chánh pháp sướng chi mà, của tiền vật chất không tham nữa, một quả vô sanh sướng thật mà. Sướng không quý vị? Sướng vô ngần. Do đó Ngài cười, cái nụ cười của Ngài Maha Kiếp Tân Na, cười khi an trú trong chánh pháp, hưởng được niềm tịch tịnh vắng lặng của nội tâm khi nghe học và thực hành theo giáo pháp của Phật. Không biết quý Phật tử có khi nào mình còn ngồi đó rồi mình cười một mình để cảm nhận được niềm hạnh phúc này không? Có không quý vị? Và nếu ai chưa có, chưa được thì con xin kính khuyên, kính chúc quý vị là cố gắng thực hành cho được lời Phật dạy đi, rồi quý vị khi an trú trong một nội tâm tịch tịnh vắng lặng đó, có lúc quý vị ngồi một mình hoặc bất cứ nơi nào, quý vị sẽ có nụ cười như tôn giả Maha Kiếp Tân Na. Còn cái cười ở thế gian, khi mình được cái gì đó mình đắc ý, mình vui cười, khi thắng ai cái mình vui cười, cái cười đó rồi sau tiếng cười là tiếng khóc đó quý vị ơi. Cười khóc đó chúng ta nên ly khai, nên bỏ nha. Có những lúc người ta làm không vừa lòng mình, đớn đau, chua xót, bởi vì không vừa lòng, không vừa ý ở một hoàn cảnh nào đó thì ta khóc. Rồi cũng có khi chúng ta chiến thắng ai đó ta cười, ta thua thiệt thì ta khóc. Cái khóc, cái cười đó không có đáng chút nào. Có những cái nên khóc, khóc cho chính mình. Khi mình đã trở thành một kẻ lữ hành lang thang, quên mất cố hương, tại sao chúng ta chỉ khóc? Khóc khi những mong cầu không toại ý. Có bao giờ chúng ta đã khóc thật cho chính mình, cho sự chi phối âm thầm của sinh tử, cho nỗi lưu đài quên mất cố hương? Có bao giờ ta khóc thật sự cho chính mình ở điều đó chưa quý vị? Và có khi nào chúng ta cảm nhận được cái niềm hạnh phúc khi giờ này ở ngoài đời biết bao nhiêu người đang lăn lộn, chạy theo danh lợi tình tiền, tranh chấp hơn thua được mất, còn bây giờ mình an trú trong giáo pháp của Phật Đà, buông xả hết rồi, cho nên mình cảm thấy thảnh thơi, nhẹ nhàng, mình nở một nụ cười, cái đó gọi là pháp hỷ, pháp lạc đó. Hai mặt kế tiếp của cuộc đời mà con muốn chia sẻ cùng với quý vị ở đây, đó là sự thật và giả dối. Sự thật có 6 chữ, giả dối cũng 6 luôn, mặt trái và mặt phải, nhưng trắng đen thật khó lường. Bài thơ con gửi gắm cho quý vị đó 4 câu ha. Sự thật thì nó có 6 chữ, chữ sự có 2 chữ. Sự, cái từ mà sự thì có 2 chữ, sự S với chữ ư. Thật thì có 4 chữ, cộng lại là 6 chữ. Sự thật có 6 chữ, giả dối cũng 6 luôn, phải không? Mặt trái và mặt phải, đen trắng thật khó lường đó quý vị. Ngoài mặt thì vậy đó, cái gì cũng tốt hết, nhưng mà sau lưng thì khác nha. Nhìn cái mặt phải, chúng ta cần phải biết luôn cái mặt trái của cuộc đời. Sự thật và giả dối nó giống như là trắng đen hai mặt của cuộc đời, khó lường lắm quý vị. Con ngồi cái con mới chứng kiến và nghe và thấy luôn nha. Hai cô Phật tử, một cô bước vào chùa mới mua được một cái bộ đồ nâu ta bán ở ngoài tiệm trước á, bộ đồ tu màu nâu. Cô mới vô phía sau, cô thay bộ đồ liền nha. Đi ra mới hỏi người bạn đồng tu, bà nhìn tôi mua bộ đồ đồ này đẹp không? Cái người bạn ở trước mặt nói đẹp lắm đó, bà mặc lên đẹp, tôi thấy bà trẻ ra 10 tuổi nha. Mới vừa nói như vậy, cái cô này mới quay đi, cái nói hay gớm. Mới vừa nói tức thì đó, con chứng mắt, chứng kiến thấy, mà cũng tận cái lỗ tai của mình nghe nha. Người ta mới vừa quay đi, cái cô này còn nói hay gớm, mặc vô xấu như ma vậy. Tôi làm bộ tôi nói vậy thôi, giả dối hồn quý vị, đâu có đáng. Cái này đâu có đáng đâu. Tại sao mà chúng ta lại hai mặt như vậy? Chứ mặt người ta thì nói đẹp lắm, mà mặt vô bà trẻ ra 10 tuổi, ta mới vừa quay lưng đi một cái nói thay gớm. Giữa cuộc đời này nó có hai mặt sự thật, có 6 chữ, giả dối cũng 6 luôn nha. Mặt trái và mặt phải, nhưng mà đen trắng thật khó lường đó quý vị. Đức Phật khuyên chúng ta hãy sống thật đi quý vị. Sống thật với chính mình và sống thật với tất cả mọi người. Dù sự thật đó nó có vụng về cỡ nào, làm cho cười cho thiên hạ đi nữa, nhưng không sao đâu. Chứ đừng bao giờ sống giả dối. Mình dối gạt người ta một lần, nhưng chưa chắc dối gạt lần thứ hai đâu quý vị. Và nếu chúng ta giỏi tài, mưu mẹo, lương lẹo, xảo trá, dối gạt lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, nhưng chưa hẳn là dối gạt người ta cả đời. Dù chúng ta có giỏi giắng, lương lẹo, mô mẹo, dối gạt mọi người cả đời, nhưng có dối gạt được quy luật nhân quả đâu. Bởi vì nhân nào quả đó. Nhân quả là một vị thẩm phán, là một vị quan tòa rất công bằng, không có vị nể bất kỳ một ai. Không có dối gạt được quy luật nhân quả đâu. Cho nên chúng ta cứ sống thật. Cái tiêu chuẩn để dự vào chính phẩm sen vàng trời Tây Cực Lạc đó, chính phẩm sen vàng lên giải thoát, cái tiêu chuẩn đó đòi hỏi cái lòng chân thật là đầu tiên. Cho nên khi Tổ Liên Trì Đại Sư ngài sắp viên tịch, có một người đến hỏi gì chứ, xin ngài cho con biết bí quyết của sự tu hành để một đời thành tựu. Ngài mỉm cười, ngài nói bí quyết chứ thật sự chẳng gọi là bí quyết gì cả, chỉ chân thật mà niệm Phật thôi. Chân thật mà niệm Phật, nghe quý vị. Ta có sống thật chưa? Hiện tại bây giờ quý vị nói tôi là người Phật tử, biết ăn chay, biết niệm Phật, nhưng mà thật sự mình có sống thật với mình chưa quý vị? Dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, cái sự thật vẫn là quan trọng, chủ yếu, gần đạo, hợp đạo. Nếu như quý vị chỉ là một cái mặt trá, một cái mặt ở bên ngoài sơn cho nó thật đẹp mà bên trong không có thật, hình thức ở bên ngoài thì có mà nội dung bên trong không có, nhưng mà đạo Phật là cái đạo dụng tâm chứ không phải là đạo dụng tướng quý vị ơi. Xét hàng ngày lại coi tâm mình có gần với Phật không. Muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, người niệm Phật tâm của mình phải tương ưng mấy chục phần trăm với tâm Phật đó quý vị. Con nói nha, Hòa Thượng Tịnh Không ngài bảo rằng để được vãng sanh về phẩm vị thấp nhất, hạ phẩm hạ sanh, thì ta phải thực hiện đoạn ác tu thiện, lấy cái tiêu chuẩn thập thiện nghiệp làm đầu, lấy tiêu chuẩn thập thiện nghiệp làm căn bản, đoạn ác và tu thiện. Thì quý vị thực hiện được 20% trong thập thiện nghiệp mà Đức Phật chỉ dạy, đem cái công đức tu thiện đó cộng với niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thực hành được 20% theo cái giáo lý thập thiện nghiệp và niệm Phật cầu sanh Cực Lạc, thì được vãng sanh phẩm vị thấp nhất là hạ phẩm hạ sanh. Thực hiện 30% cái tiêu chuẩn thập thiện nghiệp, niệm Phật cầu sanh Cực Lạc, thì ở phẩm vị là hạ phẩm trung sanh, 40% là hạ phẩm thượng sanh, 50% là trung phẩm hạ sanh, 60% là trung phẩm trung sanh, 70% là trung phẩm thượng sanh, 80% là thượng phẩm hạ sanh, 90% là thượng phẩm trung sanh, và 100% tương ưng với thập thiện nghiệp niệm Phật phát nguyện cầu sanh Cực Lạc thì mới thượng phẩm thượng sanh. Lấy cái tiêu chuẩn thập thiện nghiệp thôi. Mà thập thiện nghiệp là gì? Thân tam, khẩu tứ, ý tam. thân không sát sanh mà còn phóng sanh cứu vật, không trộm cướp mà còn bố thí cúng dường, không tà dâm mà còn giữ hạnh thanh tịnh, miệng không vọng ngôn, tức là không nói dối mà nói lời chân thật, không ỷ ngữ, tức là không nói lời trau chuốt thiêu dệt để lợi dụng người ta mà nói lời mang giá trị thiết thực, không nói lời ác chửi rủa mắng nhiếc người mà nói lời từ ái, không nói lời đâm học cho người ta gây gỗ với nhau mà nói lời hòa hợp, ý không tham lam mà còn không tham lam mà bây giờ mà mình còn có cái tâm từ tâm bi, biết bố thí biết cúng dường, không sân giận mà còn tu tập nhẫn nhục, không si mê tà kiến mà còn tu học để phát huy trí tuệ. Dựa vào tinh thần của thập thiện nghiệp đó, chúng ta thực hành bao nhiêu phần trăm, phải 20% thì mới tương ưng với cái phẩm vị gọi là hạ phẩm hạ sanh, mà dưới 20%, 19% cũng không được nữa quý vị ơi. Như vậy thì quý Phật tử xét thấy coi, được sanh về Tây Phương Cực Lạc không phải chuyện dễ mà cũng không phải là khó. Dựa vào vấn đề đoạn ác tu thiện, tu thập thiện nghiệp, lấy đây làm căn bản rồi niệm Phật cầu sanh Cực Lạc đó. Và đòi hỏi chúng ta là phải có cái tâm chân thật tu hành. Nếu như hình thức ở bên ngoài không, ngồi ở trong đạo tràng niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà dứt ra một cái là tự tư, tự lợi, chấp trước, phân biệt, giảng sanh được không quý vị? Cái gì cũng giành lợi ích về phần mình, tự tư tự lợi, nó biểu hiện cho sự chấp ngã đó. Giảng sanh được không? Không giảng sanh được rồi. Cho nên kính khuyên toàn thể quý Phật tử phải tập cái tâm mình tương ưng với Phật quý vị. Tương ưng mấy chục phần trăm, phải 20% thì mới có thể vãng sanh ở phẩm vị thấp nhất là hạ phẩm hạ sanh. Sự thật nó có 6 chữ thì giả dối cũng sáu luôn, mặt trái và mặt phải, nhưng mà trắng đen thật khó lường. Ở trên cuộc đời này, giữa sự thật và cái giả dối, nếu nhìn theo con mắt của phàm phu, chúng ta dễ lầm lẫn lắm, không biết cái nào thật cái nào giả, phải không? Bây giờ con chỉ cho quý vị cái thật và cái giả đây, không phải mình tài mình giỏi gì, nhưng mình dựa vào lời Phật dạy, cái gì gọi là giả vậy quý vị? Tất cả những gì có hình tướng đây mà nó do nhân duyên hòa hợp mà sinh ra, giả nghe quý vị. Có hình tướng mà do nhân duyên mà sinh ra, do sự tạo tác mà sinh ra, giả. Do sự sai biệt mà sinh ra, giả. Tất cả các pháp hữu vi có hình tướng đây mà do sự hòa hợp sinh ra, do sự tạo tác sinh ra, do sự phân biệt mà sinh ra, toàn là giả dối hết quý vị. Thân này cũng giả nè, hoàn cảnh cũng giả. Vậy có cái gì là thật? Có cái gì là thật đây? Ngoài trong cái giả đó nó có cái thật nha, trong cái vô thường nó có cái chân thường. Tuy biết rằng cái thân này là giả, quý Phật tử tu tập quán niệm rằng cái thân tứ đại duyên sinh giả hợp, nó giả dối lắm, không có thật đâu, phải nhìn thấy rõ cái giả của nó. Nhưng mà chúng ta được quyền thọ dụng nó để làm lợi ích cho xã hội, cho nhân sinh, nhưng mà không, đừng để cho nó đánh lừa mình, nó là giả đó. Có nhiều lúc con ngồi niệm Phật nó đau bên này, nó nhéo bên kia, nó làm cho mình động tâm đó quý vị. Con mới nhớ đến lời dạy này, nó là giả mà tại sao mình chấp vào nó để làm gì vậy? Biết giả thì mình mới buông được, nếu mà mình không biết giả thì mình khó mà buông mà xả được lắm quý vị. Cái thân này là giả, ta được quyền thọ dụng nó để làm lợi ích cho nhân quần, cho xã hội, cho nhân sinh, nhưng mà đừng để nó lừa gạt mình. Do đó quý Phật tử biết rõ cái nào giả rồi, tất cả các pháp hữu vi đều là giả không thật, bởi do nhân duyên hòa hợp nương giá mà sinh ra giả hết. Nhà cửa ruộng vườn thân này còn không thật thì huống chi con tiền của sự nghiệp tài sản, không có thật đâu quý vị. Nhưng trong cái giả này nè, nó có một cái thật. Cái thật đó là gì? Là một bản tâm thanh tịnh sáng suốt, xưa nay chưa từng sanh, chưa từng diệt, chưa từng nhiễm ô đó quý vị ơi. Đừng vì cái giả này lo toan, hãy vì cái thật kia mà mưu tính đi. Hãy nuôi dưỡng tâm linh của mình, bởi vì bản tâm kia nó thanh tịnh, nó sáng suốt đồng với tâm Phật. Hãy nuôi dưỡng phát triển tâm linh của mình. Còn cái thân này là giả, mượn cái giả để phát triển cái thật. Sự thật nó có 6 chữ ha, giả dối cũng 6 luôn. Mặt trái và mặt phải của cuộc đời là thế đó, nhưng mà đen trắng thật khó lường. Mong rằng toàn thể quý Phật tử với khả năng học Phật từ bấy lâu nay, quý vị nhận định rõ đâu là sự thật và đâu là giả dối. Bỏ cái giả và nương vào cái giả đó để phát triển dưỡng nuôi cái thật đi quý vị ơi. Bây giờ con nói đến điều thứ tư, cũng là hai mặt của cuộc đời, đó là đạo và đời. Đạo gồm có 3 chữ, đời cũng vậy có 3. Đời thường hay âm dữ, đạo buông xõa, buông xả cười xòa. Đúng không? Đạo gồm có mấy chữ? 3 chữ đúng không? Đời cũng vậy có 3. Nhưng mà đời thường hay âm dữ quý vị ơi, còn đạo thì buông xả, cho nên luôn có một cái nụ cười xòa. Thưa với quý Phật tử, đạo và đời đâu có khác. Chúng ta nói đạo nhưng mà có ly khai cuộc đời không? Lìa đời mà tìm đạo không có được. Chẳng khác nào như chúng ta tìm lông rùa và sừng hỏ. Rùa vĩnh viễn không có lông, hỏ vĩnh viễn không có sừng. Lìa đời mà tìm đạo không có được đâu quý vị. Ở giữa cảnh đời này ta xây dựng nếp sống đạo. Đời có 3 chữ, đạo cũng vậy có 3. Nhưng mà khác nhau ở chỗ nào? Đời thường âm dữ, đời thường hay âm dữ, đạo thì buông xả cười xòa. Người tu đạo sống ở giữa cõi đời này giống như hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, là bởi vì chúng ta đã thấu triệt, đã biết rõ, nhìn thấu cho nên buông xuống một cách dễ dàng. Nhìn không thấu thì buông không được, mà nhìn thấu thì mới buông được. Do đó Hòa Thượng Tịnh Không chủ trương pháp tu tịnh độ, nhìn thấu buông xuống tự tại, tùy duyên lão thật niệm Phật. Nhìn phải thấu đi quý vị, có cái gì là thật đâu, có cái gì là thường còn đâu. Ta còn để lại gì không, kìa non đá lỡ, nọ sông cát bồi, lăng thăng từ độ luân hồi, u minh nẻo trước, xa xôi dặm về. Nhà thơ Vũ Hoàng Chương ở thế gian mà còn nhìn thấy rõ điều đó, huống chi chúng ta là những người học Phật lâu năm, phải không? Ta còn để lại gì không, kìa non đá lỡ, nọ sông cát bồi, thương hải tan điền. Không có gì là thường còn tồn tại vĩnh cửu đâu quý vị. Khi nhìn thấu rõ điều đó rồi, đối với người tu đạo sống giữa cuộc đời này buông xả hết đi. Đời thì thường hay âm dữ, nhưng mà có âm dữ được không? Có người nói tôi làm cực khổ quá mà, tiền của tài sản ruộng vườn nhà cửa nè, sống thì tôi hưởng thụ một mình, chết tôi ôm theo. Ôm được không quý vị? Nói đùa vậy thôi, nói giỡn vậy thôi, nói càng vậy thôi, có ôm giữ được đâu. Ngay bây giờ mình còn sống, mình còn không ôm không giữ được, bởi vì tất cả tài sản ở thế gian vốn dĩ thuộc về năm nhà, nó không phải của ta. Nó của nhà thứ nhất là nhà lửa, một trận hỏa hoạn thiêu hủy chẳng còn. Nhà thứ hai là nhà nước, một trận hồng thủy lũ lụt cuốn trôi hết. Nhà thứ ba là nhà giặc, giặc trộm và giặc cướp cũng tiêu luôn. Nhà thứ tư là nhà con, gặp đứa con ăn chơi cờ bạc rượu chè xì ke ma túy thì tán gia bại sản luôn. Nhà thứ năm là nhà vua, làm ăn không lương thiện nhà nước tịch thu tài sản, đó là chuyện thường. Tài sản ở thế gian vốn vô thường, thuộc về năm nhà, nó không phải của ta. Vậy mà mình đòi ôm đòi giữ, sống đây còn không ôm giữ, còn khi chết thì như thế nào, có đem theo được không? Hay là bỏ lại hết tất cả? Quý huynh đệ ơi, thân phận của mình là thân phận của anh Trần Văn Trụi đó. sanh ra hai bàn tay không, chết đi cũng hai bàn tay không. Ô hô tam thốn thiên băng dụng, nhất đáng vô thường vạn sự hư. Than ôi ba tấc đất dùi, vô thường thoạt đến ngậm ngùi ra đi. Ngàn muôn sự nghiệp xá chi cũng bành buông bỏ mang đi được nào quý vị. Vậy mà đời thì người ta nói là người ta ôm giữ, giữ có được đâu. Đạo thì buông xả hết à. Có nhiều huynh đệ sống ăn bần lạc đạo, với đời sống hàng ngày thiểu dục tri tốt nha. Bước đến nhà quý huynh đệ đó con cảm phục vô cùng, rất là giản dị quý vị, không có xe xua gì cả. Nhưng mà khi làm Phật sự, làm từ thiện thì không tiếc gì cả. Làm việc cho tất cả mọi người, cho ra thì không tiếc. Bản thân mình hưởng thụ thì rất là cần kiệm, rất là kiệm phước. Những vị này đáng quý, đáng kính vô cùng. Bởi vì các vị đó đã hiểu được cái lẽ sống đạo ở giữa cuộc đời này. Đạo thì cũng có ba chữ, đời cũng vậy có ba. Nhưng mà đời thường hay âm dữ, còn đạo buông xả cười xòa. Biết nó giả rồi buông xả một cách nhẹ nhàng, vui vẻ mà buông xả. Kính chúc toàn thể quý Phật tử chúng ta nhận thức được phần nào về hai mặt của cuộc đời mà con chia sẻ với quý vị trong chủ đề ngày hôm nay. Vui và khổ chính là hai mặt phải trái của cuộc đời. Khuyên quý vị nên thoát khỏi cái khổ ta bà và mong cầu cái vui nơi miền cực lạc. Và kế đến cũng hai mặt của cuộc đời là cười và khóc. Và con cũng gửi gắm kính khuyên toàn thể quý Phật tử, nếu có khóc chăng nữa, không phải khóc là vì thua, vì thiệt, mà khóc là cho thân phận của chính mình đang chịu đọa đài trong kiếp sống phiêu linh của dòng sanh tử nơi ba cõi sáu đường. Nếu có khóc là khóc như vậy đó. Nếu có cười là cười khi mình an trú trong chánh pháp, giờ này hiểu được lời Phật dạy, sống một đời sống lợi đạo ít đời. Và mặt khác của cuộc đời đó là sự thật và giả dối. Khuyên quý vị hãy sống thật với chính mình, sống thật với tất cả mọi người, đừng giả dối. Và phải nhận thức rõ đâu là cái giả, đâu là cái thật. Thân này là giả, vạn pháp ở trên thế gian này vốn dĩ vô thường, tất cả các pháp hữu vi có hình tướng đây, nhưng mà là giả không thật. Đừng bám, đừng víu, đừng tham, đừng chấp. Và phải nhận ra cái thật, đó là cái tâm linh trong sáng để nuôi dưỡng và phát triển. Mặt thứ tư con nêu lên hai mặt nữa, đó là đời và đạo. Đời và đạo, đạo không có cách xa đời. Cũng vậy, ở trong đời mà không có đạo thì đời không đứng vững, đạo mà không có đời thì đạo cũng ngửa nghiêng. Do đó người đời thường hay âm lòng âm dữ, còn người tu đạo chúng ta nhìn thấu rõ rồi buông xả, để rồi tạo cho mình vô lượng công đức, vô lượng phước lành, lấy đó làm hành trang trên bước đường trở về quê hương cực lạc. A Di Đà Phật. Và giờ này xin mời toàn thể quý Phật tử đồng đứng dậy để hồi hướng.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ đệ tử và chúng sanh đều vãng sanh cực lạc.